Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những tin tức đáng chú ý sau. Hội thảo tuyên truyền lấy ý kiến đối với các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo chính Quốc hội khóa 15 kỳ họp thứ 7 năm 2024. Tiếp tục nhân rộng các mô hình trong các cấp hội phụ nữ. Thái Nguyên tiếp nhận và giải quyết trên 35.000 hồ sơ trên cổng dịch vụ công Bộ Tài nguyên và Môi trường. Cũng trong chương trình có bài xây dựng bộ ngữ liệu số dùng chung, giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục bồi dưỡng các môn chính trị. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hôm nay ngày 8 tháng 5, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Công an tỉnh tổ chức hội thảo tuyên truyền lấy ý kiến đối với các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa 15 kỳ họp thứ 7 năm 2024. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội thảo. Các đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, Đại tá Bùi Đức Hải, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đồng chủ trì hội thảo. Các đại biểu đã thảo luận đóng góp ý kiến vào 6 dự án luật gồm Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ, Luật phòng chống mua bán người sửa đổi, Luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi, Luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Luật công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp. Các ý kiến đóng góp của đại biểu gửi tới đoàn đại biểu Quốc hội cơ bản nhất trí và coi đây là những dự án luật có ý nghĩa chính trị và pháp lý quan trọng, tạo cơ sở nền tảng vững chắc, giúp lực lượng công an nhân dân chủ động trong công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước về chủ trương chính sách an ninh trật tự, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Việc đóng góp ý kiến vào các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo có vai trò quan trọng giúp lực lượng công an hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên nhận định, các dự án luật do Bộ Công an chủ trì được xây dựng chu đáo, kỹ lưỡng, đánh giá những tác động của chính sách trong tình hình thực tiễn hiện nay và cho những năm tiếp theo, đồng thời tạo cơ chế điều kiện để các cơ quan, ban ngành và nhân dân phát huy quyền làm chủ của công dân trong tham gia xây dựng pháp luật, nhất là các chính sách có tác động lớn đến xã hội. Những ý kiến đóng góp tại hội thảo sẽ là luận cứ khoa học và thực tiễn quan trọng để Công an tỉnh Thái Nguyên báo cáo, kiến nghị Bộ Công an hoàn thiện các dự án luật, từ đó tạo cơ sở pháp lý kịp thời giải quyết những vấn đề đặt ra trong công tác bảo đảm an ninh trật tự của lực lượng công an nhân dân trong tình hình mới. Đồng thời, đây cũng sẽ là cơ sở lý luận và thực tiễn vững chắc để đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tổng hợp, tiếp thu, làm cơ sở trình Quốc hội trong kỳ họp tới.
Thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc ngăn ngừa xử lý ngộ độc thực phẩm, sau khi xem xét đề nghị của Sở Y tế để chủ động ngăn ngừa xử lý kịp thời khi xảy ra trường hợp ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo các sở Y tế, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công thương đẩy mạnh việc tuyên truyền về nguy cơ ngộ độc thực phẩm và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, thực hiện đầy đủ có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục ngay sự cố về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, thu hồi và xử lý đối với thực phẩm không đảm bảo an toàn theo đúng quy định, tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm, xử lý nghiêm theo quy định đối với các hành vi vi phạm, tổ chức giám sát, phân tích, cảnh báo nguy cơ về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công. Sở Y tế chỉ đạo cấp cứu điều trị kịp thời cho người bị ngộ độc thực phẩm, bảo đảm tốt nhất cho sức khỏe tính mạng người dân khi xảy ra ngộ độc thực phẩm. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Công thương có trách nhiệm phối hợp với Sở Y tế trong điều tra nguyên nhân ngộ độc thực phẩm và chủ trì trong việc truy xuất nguồn gốc, xử lý thực phẩm gây ngộ độc thuộc lĩnh vực được phân công. Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm về quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn, tổ chức tuyên truyền về các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm, chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, các điểm du lịch, lễ hội tại địa phương, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm. Chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức kiểm tra giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, các bữa ăn tập trung đông người.
Tiếp tục hoạt động kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động năm 2024. Hôm nay, Hội đồng An toàn vệ sinh lao động của tỉnh đã có buổi làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Nastin Vina. Hiện toàn bộ lao động của công ty đều được tham gia các loại hình bảo hiểm. Năm 2023, công ty cũng đã thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, như duy trì mạng lưới an toàn vệ sinh viên, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, tổ chức tập huấn về vệ sinh an toàn lao động. Công tác kiểm tra, kiểm định máy móc, thiết bị, vật tư cũng được thực hiện đảm bảo an toàn phục vụ sản xuất. Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác đề nghị doanh nghiệp tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của Bộ luật Lao động, Luật An toàn vệ sinh lao động và Luật Bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp, sớm hoàn thiện phần nộp thiếu một số loại hình bảo hiểm và báo cáo đoàn kiểm tra trước ngày 20 tháng 5 năm 2024.
Cũng trong ngày hôm nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết mô hình vun đắp giữ gìn giá trị tốt đẹp và phát triển hệ giá trị con người Việt Nam, mô hình điểm gia đình năm có ba sạch, dịch vụ ăn uống và mô hình nâng cao chất lượng môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn xanh sạch đẹp an toàn. Sau một năm triển khai thực hiện, các mô hình đã góp phần thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Từ mô hình điểm đã tạo thành phong trào thi đua sôi nổi của các địa phương trong bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn xanh sạch đẹp, thúc đẩy hội viên phụ nữ thay đổi nhận thức, thói quen sinh hoạt, có trách nhiệm hơn với cộng đồng. Riêng mô hình dịch vụ ăn uống còn góp phần duy trì nghề truyền thống, các thành viên được nâng cao tay nghề, tạo thu nhập và giải quyết việc làm cho lao động dôi dư. Trước đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ đã tổ chức chương trình tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ hội các cấp, hội viên nòng cốt về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với các nội dung phát triển sản phẩm OCOP, du lịch cộng đồng và chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới.
Ngày 8 tháng 5 tại xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương, Ban An toàn Giao thông tỉnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức tập huấn sơ cấp cứu tai nạn giao thông đường bộ. Các học viên được trang bị kiến thức và kỹ năng sơ cấp cứu trong các trường hợp tai nạn giao thông, cảnh báo an toàn, bảo vệ hiện trường an toàn cho người chăm sóc và nạn nhân, nguyên lý sơ cấp cứu nạn nhân chấn thương do tai nạn giao thông và nguyên tắc cấp cứu ban đầu. Những kỹ năng này góp phần quan trọng giúp người gặp nạn giảm được những thương tích, ít để lại di chứng về sau. Đặc biệt, cơ hội được cứu sống cao hơn, giảm tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông.
Thực hiện nhiệm vụ giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai, tập trung giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính đối với các trường hợp đo bao đo sai cho nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đến thời điểm này, Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh và chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai các huyện, thành phố đã tiếp nhận khoảng 33.000 hồ sơ, chủ yếu về đăng ký biến động chuyển quyền sử dụng đất, cấp đổi cấp lại giấy chứng nhận, đăng ký bổ sung tài sản gắn liền trên đất. Trong đó có trên 27.600 hồ sơ nhận mới, đã giải quyết trên 26.500 hồ sơ, giải quyết đúng hạn chiếm tỷ lệ 99,97%, trả lại trên 1.000 hồ sơ do không đủ điều kiện và cung cấp thông tin địa chính cho gần 1.200 trường hợp. Thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ Công Bộ Tài nguyên và Môi trường trên 35.500 hồ sơ.
Thưa quý thính giả, nhằm xây dựng và phát triển sinh vật cảnh trở thành ngành kinh tế sinh thái có giá trị cao, góp phần đổi mới cơ cấu kinh tế nông nghiệp và lao động nông thôn. Trong nhiều năm qua, phong trào chơi, thưởng lãm và kinh doanh sinh vật cảnh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ngày càng phát triển và lan rộng. Qua đó không chỉ duy trì thú chơi tao nhã có từ lâu đời mà còn góp phần gia tăng giá trị cây trồng và làm giàu chính đáng. Đề cập đến nội dung này, phóng viên Thùy Chi có bài viết sau.
Phong trào trồng, phát triển thưởng ngoạn và thu lợi từ sinh vật cảnh ở các địa phương trong tỉnh đã và đang phát triển mạnh mẽ, đa dạng, từ các vườn cây nhỏ lẻ đến các trang trại sinh thái sinh vật cảnh. Không chỉ mua bán, trao đổi sinh vật cảnh, mà hệ thống sinh thái gắn liền sinh vật cảnh cũng là trợ thủ đắc lực cho các mô hình du lịch tại Thái Nguyên, thu hút du khách, tạo công ăn việc làm ổn định cho nhiều lao động. Ông Lê Văn Dũng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Dũng Tân, thành phố Sông Công, nói về hiệu quả từ mô hình du lịch sinh thái gắn liền với sinh vật cảnh.
Sinh vật cảnh của riêng công ty tôi đến bây giờ là đã giải quyết công ăn việc làm cho khoảng 40 người lao động và hàng năm được thu về từ cái nguồn sinh vật cảnh là từ 20 đến 50 tỷ.
Đến nay 9 trên 9 huyện thành phố, 89 xã phường thị trấn trong toàn tỉnh có tổ chức hội, câu lạc bộ sinh vật cảnh, 3 làng nghề sinh vật cảnh, 1 hợp tác xã hoa cây cảnh, 3 câu lạc bộ chuyên ngành sinh vật cảnh với tổng số trên 3.000 hội viên sinh hoạt. Các hội, câu lạc bộ là môi trường thuận lợi để những người yêu sinh vật cảnh có thể giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trồng và chăm sóc sinh vật cảnh. Từ đó, có nhiều cơ hội phát triển kinh tế từ các mô hình này, đồng thời đóng góp vào các phong trào bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới tại các địa phương. Ông Nguyễn Văn Trình, Phó Chủ nhiệm câu lạc bộ doanh nhân sinh vật cảnh tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Đó là một cơ hội rất tốt để cho cán bộ và hội viên đó là giao lưu với lại các cái nhà vườn, giao lưu các cái doanh nghiệp sinh vật cảnh. Thế và từ đó là có cái sự là học hỏi này, trao đổi về kinh nghiệm này. Nó là cơ hội để mở rộng cái hoạt động kinh doanh sinh vật cảnh, xúc tiến đầu tư.
Về hiệu quả mô hình kinh tế sinh vật cảnh tại địa phương, ông Nguyễn Minh Tú, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Định Hóa đánh giá.
Mấy năm trở lại đây, khi phong trào cây cảnh của toàn quốc cũng như Thái Nguyên phát triển, lúc đầu chỉ là chơi thôi, nhưng bây giờ thì đã trở thành hàng hóa. Và cái này cũng phù hợp với cái Định Hóa phát triển xây dựng nông thôn mới, cũng như xây dựng đô thị văn minh, và đặc biệt nữa là đang cái phong trào sáng, xanh, sạch, đẹp của các cơ quan và đường làng ngõ xóm.
Với diện tích trồng và trưng bày sinh vật cảnh toàn tỉnh đạt trên 50 hectare, thu hút trên 3.000 lao động, các doanh nhân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, nhà vườn sinh vật cảnh đã và đang duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định. Tổng doanh thu năm 2023 từ sinh vật cảnh ước đạt trên 130 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước hơn 900 triệu đồng. Ông Dương Sơn Hà, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thái Nguyên khẳng định.
Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên đã ký quy chế phối hợp với đại hội sinh vật cảnh của tỉnh. Trong đó thì tập trung phối hợp trong cái vấn đề là chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên và nông dân thuộc là các hội viên của hội sinh vật cảnh tham gia các chương trình, các dự án liên kết và kết nối và xúc tiến thương mại để tiêu thụ những cái sản phẩm sinh vật cảnh của tỉnh để nâng cao giá trị cho hội viên và bà con nông dân.
Thời gian tới, Hội Sinh vật cảnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục phối hợp với các sở ngành chức năng tập trung quy hoạch vùng cho sản xuất sinh vật cảnh, tăng cường hợp tác nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật và đào tạo lao động chuyên ngành sinh vật cảnh, cùng với lồng ghép các chương trình khuyến nông để giúp các hội viên nâng cao tay nghề, phát triển mạnh nghề sản xuất kinh doanh sinh vật cảnh, đưa sinh vật cảnh trở thành một ngành kinh tế sinh thái có giá trị cao, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương.
Chương trình thời sự chuyển sang các tin tức khác. Tổ chức tài chính vi mô tình thương TIM do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thành lập năm 1992 để góp phần thực hiện các mục tiêu xóa đói giảm nghèo của chính phủ. TIM đang hoạt động tại 13 tỉnh thành phố với hơn 208.000 chị em phụ nữ tham gia, dư nợ vốn đạt trên 2.700 tỷ đồng. Tại tỉnh Thái Nguyên, TIM đang hoạt động tại 6 huyện thành phố với 59 xã phường, 230 cụm, tổng cộng có 10.070 khách hàng, dư nợ vốn trên 104 tỷ đồng. Dư tiết kiệm trên 121 tỷ đồng. Nhằm thúc đẩy tín dụng an toàn hiệu quả, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên, thể hiện sự nỗ lực và quyết tâm trong việc thực hiện chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vì mục tiêu chung hỗ trợ nền kinh tế phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh. Từ ngày 6 tháng 5 năm 2024, TIM thực hiện giảm lãi suất cho vay lần thứ 3 trong năm 2024. Trong đó tập trung điều chỉnh chính sách lãi suất cho vay đối với sản phẩm vốn phát triển kinh tế với mức giảm 0,6% một năm. Khách hàng vay vốn theo lĩnh vực ưu tiên phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn tiếp tục được hưởng chính sách lãi suất ưu đãi chỉ 0,047% một tuần. Ngoài ra, TIM cũng tiến hành nghiên cứu để cải tiến sản phẩm và điều chỉnh một số điều kiện vay vốn khác. Không chỉ tập trung vào hoạt động tài chính, TIM còn hỗ trợ phát triển toàn diện cho khách hàng thông qua nhiều hoạt động xã hội như đào tạo và nâng cao năng lực, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ kết nối và phát triển kinh doanh, cùng nhiều hoạt động thiện nguyện và hỗ trợ cộng đồng khác. Trong quý 1 năm nay, TIM đã hỗ trợ hơn 1.400 lượt người được hưởng lợi và tiếp cận với các chương trình này.
Nhân tháng công nhân, từ cuối tháng 4 đến nay, một số cơ sở y tế trong tỉnh đã phối hợp với Liên đoàn Lao động cấp huyện tổ chức khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho công nhân, người lao động. Cụ thể, Bệnh viện C Thái Nguyên đã phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố Sông Công tổ chức khám bệnh tư vấn miễn phí cho hàng trăm người lao động trên địa bàn trong và ngoài thành phố. Các đơn vị đã tiến hành khám, tư vấn, phát thuốc miễn phí cho công nhân, người lao động với các chuyên khoa như nội, ngoại, răng hàm mặt, mắt, tai mũi họng, siêu âm điện tim và tư vấn sức khỏe tiền hôn nhân. Đây là hoạt động mang nhiều ý nghĩa thiết thực nhằm phát huy vai trò trách nhiệm của các tổ chức trong việc chăm sóc sức khỏe cho đoàn viên công đoàn, người lao động. Qua đó, thể hiện sự chung sức đồng lòng của các đơn vị cùng chia sẻ với đoàn viên công đoàn, người lao động, nhất là trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu.
Vừa qua, trong chuyến đi của đoàn công tác số 13, Hành trình vì biển đảo quê hương năm 2024, nhiều phần quà thiết thực ý nghĩa của tuổi trẻ Thái Nguyên đã được đưa đến các chiến sĩ, thầy cô giáo và học sinh đang làm việc học tập tại Trường Sa. Tại các điểm đến thăm, tuổi trẻ tỉnh Thái Nguyên đã gửi tặng nhiều phần quà thiết thực ý nghĩa như chè Thái Nguyên, các nhu yếu phẩm, tiền mặt, tổng trị giá quà tặng là 100 triệu đồng. Thiếu nhi tỉnh Thái Nguyên cũng đã viết tặng chiến sĩ, các thầy cô giáo và học sinh đang làm việc học tập tại Trường Sa hơn 4.500 bức thư và gửi tặng 1.348 lá cờ Tổ quốc. Qua đó thể hiện tình cảm của tuổi trẻ tỉnh Thái Nguyên với mong muốn động viên chia sẻ khó khăn với quân dân huyện đảo Trường Sa, nhà giàn JK1 và bày tỏ lòng biết ơn với những người lính kiên trung canh giữ biên cương nơi đầu sóng ngọn gió.
Thưa quý thính giả, tháng 5 về cũng là lúc những bông sen bắt đầu nở. Trên mảnh đất đệ nhất danh trà Thái Nguyên, sen đã trở thành một sản vật đặc biệt gắn với đặc sản trà ướp hoa sen. Những bông sen đầu mùa mang tinh túy của đất trời đầu hạ sẽ cho ra những sản phẩm trà ướp hoa sen hảo hạng nhất. Và còn đặc biệt hơn khi những sản phẩm này được bàn tay người nông dân tạo ra một cách thủ công và hữu cơ nhất.
Sen là loài cây dễ trồng, tuy nhiên để chăm sóc và đặc biệt khi sử dụng để ướp trà thì không hề đơn giản. Khi tiết trời bước vào mùa hạ, nóng ẩm mưa nhiều là điều kiện để sâu bệnh phát triển. Chính vì thế, việc dệt sâu bọ cho đầm sen vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, với những đầm sen sử dụng để ướp trà thì việc diệt sâu phải làm hoàn toàn thủ công để đảm bảo an toàn nhất cho người sử dụng, cũng như sản phẩm trà ướp hoa sen sẽ có chất lượng tốt nhất. Anh Lê Sơn Hải, chủ cơ sở sản xuất An Hải Trà ở xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Trước khi để tạo ra được một cái sản phẩm tốt cho sức khỏe thì chúng ta đều hướng tới những cái sản phẩm thuận tự nhiên, và ở trong trang trại nhà tôi thì vẫn hoàn toàn là sử dụng bằng tay để đi bắt sâu. Điều đấy cũng là để đảm bảo được là cái sản phẩm của chúng tôi tạo ra là sẽ đạt được cái chất lượng là sạch, cũng như là mang lại cái lợi ích sức khỏe cho người sử dụng.
Những bông sen trắng đầu mùa hé nở cũng là lúc người nông dân vào vụ trà sen. Trà được ướp sen đầu mùa luôn là những búp trà non được lựa chọn kỹ càng. Từ hoa sen để ướp trà đến lá sen bọc sản phẩm đều đảm bảo sạch sẽ, an toàn và giữ được nguyên vẹn mùi hương tự nhiên của hoa và lá sen. Anh Lê Sơn Hải, chủ cơ sở sản xuất An Hải Trà, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, nói về công đoạn ướp trà sen.
Sản phẩm trà ướp sen hiện tại nhà tôi đang làm trực tiếp ở trên cánh đồng để đảm bảo được là giữ được những tinh hoa tinh túy nhất của sản phẩm trà sen. Đứng giữa rất nhiều các lựa chọn khác nhau, giữa thu bông về ướp tại nhà và ướp tại cánh đồng thì tôi thấy hiệu quả ướp tại cánh đồng cho cái hiệu quả hương thơm cũng như là chất lượng khác biệt hơn.
Nhờ kết hợp những kỹ thuật tiên tiến trong sản xuất trà với các phương pháp thủ công truyền thống, Thái Nguyên hiện rất đa dạng các sản phẩm trà, và trà ướp hoa sen là một trong những thức uống tinh túy nhất. Thưởng thức những ấm trà sen đầu mùa thơm ngát, ngọt hậu sẽ là trải nghiệm mà những ai yêu trà Thái Nguyên và yêu hoa sen mong muốn được thưởng thức.
Tiếp tục chương trình sẽ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024, thành phố Phổ Yên phân bổ trên 6 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng và phát triển, nhân rộng các mô hình phát triển sản xuất kinh doanh nhằm tạo việc làm, sinh kế bền vững, tăng thu nhập cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Trong đó, ngân sách trung ương trên 5,3 tỷ đồng, ngân sách địa phương 800 triệu đồng. Từ nguồn vốn này, Ủy ban Nhân dân thành phố Phổ Yên đã giao Phòng Lao động Thương binh và Xã hội trực tiếp hướng dẫn chỉ đạo thực hiện các dự án, phát triển giáo dục nghề nghiệp, đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, truyền thông giảm nghèo, hỗ trợ việc làm bền vững. Trong đó, địa phương đã bố trí nguồn kinh phí hơn 2 tỷ đồng thực hiện dự án đa dạng hóa sinh kế với mô hình chăn nuôi bò, trâu, sinh sản tại phường Tiên Phong và xã Thành Công. Trong quá trình thực hiện, thành phố cũng yêu cầu cơ quan chuyên môn thường xuyên phối hợp kiểm tra đôn đốc, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh để đảm bảo các dự án được triển khai đúng tiến độ, đảm bảo hiệu quả. Qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động trong công tác giảm nghèo bền vững, khơi dậy ý chí tự lực vươn lên thoát nghèo của người dân. Phổ Yên hiện còn 769 hộ nghèo và hơn 1.160 hộ cận nghèo. Thành phố phấn đấu đến cuối năm 2024 giảm 301 hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều.
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đang triển khai thực hiện thí điểm hệ thống học bạ số tại các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh, trong đó 100% trường phổ thông có cấp tiểu học thực hiện thí điểm. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên, hiện nay các thông tin của học sinh phổ thông đã được xác thực định danh với dữ liệu dân cư. Các trường tiểu học đã trang bị đầy đủ máy tính kết nối Internet và sử dụng phần mềm để quản lý hồ sơ học sinh, sổ điểm điện tử, học bạ điện tử. Dự kiến đến hết tháng 7 năm 2024, Sở sẽ tiến hành tổng kết đánh giá mô hình thí điểm này. Từ đó là căn cứ để hoàn thiện mô hình quy trình quản lý sử dụng học bạ số thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh.
Tháng 5 năm nay, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Nguyên sẽ tổ chức 8 kỳ thi sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô với trên 3.500 học viên tham dự, 3 kỳ thi phục hồi giấy phép lái xe ô tô cho 300 học viên, 20 kỳ thi sát hạch giấy phép lái xe mô tô cho 2.800 học viên tham dự. Để các kỳ sát hạch cấp giấy phép lái xe được tổ chức nhanh gọn, thuận tiện, khách quan, minh bạch theo đúng quy định của pháp luật, phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân, Sở Giao thông Vận tải Thái Nguyên yêu cầu các cơ sở đào tạo tổ chức ôn luyện, phổ biến quán triệt quy chế, quy trình, quy định của kỳ sát hạch cho học viên, các trung tâm sát hạch lái xe chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị phục vụ cho kỳ sát hạch. Thưa quý thính giả, trong giai đoạn chuyển đổi số được ứng dụng rộng khắp và mạnh mẽ như hiện nay, việc xây dựng kho dữ liệu số có tính hệ thống, bài bản, khoa học giúp giáo viên chủ động lựa chọn, tích hợp vào giảng dạy là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, nhất là giảng dạy các môn lý luận chính trị. Đây cũng là công trình khoa học cấp tỉnh do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm chủ nhiệm đề tài và đã tiến hành kiểm thử, khẳng định tính hiệu quả ở các cấp học trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Đề cập đến nội dung này, phóng viên Mạnh Nghị có bài viết sau.
Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng đảng viên mới của Trung tâm Chính trị huyện Đồng Hỷ. Không còn cảnh dạy chay, học chay hay chỉ nặng về lý thuyết, ít tính thực tiễn. Thầy nói trò nghe, mà thông qua việc kết hợp các video clip, phóng sự, hình ảnh, số liệu minh họa đã làm cho bài giảng chuyên đề về lịch sử, văn hóa, kinh tế xã hội của huyện Đồng Hỷ trở nên sinh động, hấp dẫn hơn với các học viên. Đồng chí Triệu Văn Lũy, giảng viên kiêm chức Trung tâm Chính trị huyện Đồng Hỷ nói về tiết học.
Tôi nhận thấy rằng là gì? Cái người giảng viên mà giảng thì người ta cũng cảm thấy nó hào hứng hơn. Cảm thấy các cái số liệu, các cái minh chứng, các cái ngữ liệu nó phong phú hơn. Và người học thì các bạn ấy hào hứng hơn, các bạn ấy chăm chú hơn. Và các bạn ấy sẽ không còn có cái cảm giác rằng là học về lý luận. Nó sẽ khô khan, nó sẽ cứng nhắc, nó sẽ khó.
Hiện nay, tỉnh Thái Nguyên có gần 300 công trình lịch sử đảng bộ địa phương, hàng nghìn tài liệu về văn hóa đã được biên soạn và được lưu trữ. Tuy nhiên, những công trình này đến nay vẫn chưa được xây dựng thành bộ ngữ liệu số có tính khoa học thống nhất, dẫn đến việc khai thác, sử dụng gặp rất nhiều khó khăn. Hiểu một cách đơn giản, kho ngữ liệu số là nơi lưu trữ các tài liệu học tập, bao gồm giáo án điện tử, video clip, phóng sự bằng hình ảnh mà học sinh, sinh viên và giáo viên có thể truy cập và sử dụng bất cứ lúc nào. Từ cuối tháng 3 năm 2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cơ quan chủ nhiệm đề tài, nghiên cứu xây dựng bộ ngữ liệu số góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử, văn hóa trên địa bàn tỉnh, đã tiến hành kiểm thử tại các cấp học để đánh giá kết quả trước khi đưa vào ứng dụng rộng rãi. Thông qua thực nghiệm sư phạm đã cho thấy tính ưu việt và chuyển biến tích cực trong công tác giáo dục lý luận chính trị, vốn được cho là trừu tượng khô khan. Chị Nguyễn Thị Mỹ Linh, học viên trường chính trị tỉnh Thái Nguyên chia sẻ.
Nhận xét của mọi người về cái việc là học lý luận là nó khô khan, nó khô cứng. Khi mà đưa cái bộ dữ liệu số vào, chúng em được học qua những hình ảnh, những video rất là sống động.
Bà Hà Thị Hương, trưởng ban tuyên giáo, giám đốc trung tâm chính trị huyện Phú Lương cho biết.
Các địa phương bây giờ cũng rất cần cái bộ ngữ liệu nó chính thống, nó đầy đủ. Mà được triển khai từ cấp tỉnh về thì cũng là cái cơ sở để cho các trung tâm chính trị phục vụ cho công tác đào tạo bồi dưỡng và giảng dạy trên địa bàn một cách chính thống hiệu quả.
Cùng với công tác đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị, giáo dục địa phương hiện nay là môn học bắt buộc ở cả 3 cấp học phổ thông. Với nội dung của môn học này thì sự cần thiết phải tích hợp bộ ngữ liệu số để thay đổi phương pháp dạy và học của giáo viên và học sinh là yêu cầu tất yếu. Thực tế cho thấy qua quá trình thử nghiệm ở các cấp học, nội dung giảng dạy về các vấn đề lịch sử đã thực sự tạo ra môi trường học tập tích cực, sôi động và đầy hứng thú. Em Nguyễn Thu Hiền, lớp 11A5, trường Trung học phổ thông Khánh Hòa, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Thông qua cái phương pháp học này thì bọn em sẽ dễ tiếp thu kiến thức hơn. cũng như là kích thích cái tinh thần học tập của chúng em hơn.
Ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Việc sử dụng cái bộ công cụ ngữ liệu số này là phù hợp với chương trình giáo phổ thông ở các cấp học. Thứ hai là cũng đã cung cấp cho giáo viên rồi các nhà trường về các tư liệu, nó cũng đã góp phần cho nhóm biên soạn về giáo dục địa phương của ngành giáo dục tỉnh Thái Nguyên.
Theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành khung chương trình giáo dục địa phương cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông tỉnh Thái Nguyên, sẽ có 36 chủ đề về lịch sử, văn hóa gắn với từng bài học. Do vậy, bộ ngữ liệu số về lịch sử, văn hóa khi được đưa vào ứng dụng rộng rãi sẽ trở thành kho tài liệu hữu ích cho giáo viên và học sinh trong việc thiết kế bài giảng, góp phần đổi mới nội dung, phương pháp, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn hiện nay.
Tiếp tục chương trình thời sự sẽ là những thông tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai. Quý thính giả thân mến, tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Thu Thủy, Tố Hương, những người thực hiện Thu Thảo, Duy Hưng, Dương Duyên, Vương Bình và Hoàng Tú. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.